Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên Hòa Thượng trụ trì, chư vị đại đức, trú xứ niệm Phật đường Freeman. Hôm nay là ngày 30 tháng 4 năm 2011. Chúng ta đang ở tại niệm Phật đường Freeman, California, Hoa Kỳ. Pháp Hòa đến đây được Hòa Thượng dạy là ghé đây để thăm chùa, thăm đại chúng chiều hôm nay. Thì mặc dù công việc đến đây có Phật sự bận rộn, nhưng Hòa Thượng dạy thì mình phải nghe lời. Vì vậy mà chiều hôm nay mới được cơ hội gặp gỡ tất cả quý vị. Và lời đầu tiên con xin kính thăm Hòa Thượng trụ trì, chư Tôn Đức Tăng cùng toàn thể quý vị hiện diện, cầu chúc cho quý vị luôn được an lành. Hay Di Đà Phật. Chiều nay quý vị có khỏe không? Thì hồi sáng này Pháp Hòa sinh hoạt ở trên đạo tràng tư gia của Phật tử An Nguyệt từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều. Thì trở về đằng nhà của Phật tử Hạnh Phát thì chỉ nghỉ ngơi được 5-10 phút, rồi sau đó thì tiếp tục lên đường ra đây. Thì chiều hôm nay để thăm tất cả quý vị và có một vài lời chia sẻ với quý vị. Kính thưa tất cả đại chúng, thì thông thường người ta hay nhìn đạo Phật với cái nhìn là đạo Phật hơi bi quan, yếm thế, không có tích cực. Nhưng mà thật sự ra đạo Phật rất là tích cực, lạc quan và dấn thân. Nếu như mình nghĩ kỹ thì những cái câu nói mà chúng ta thường nghe, thí dụ như cái câu chúng ta thường nói là tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, có nghĩa là mình phải làm sao dẫn dắt những người sau để báo đền ơn của Phật. Đó là cái hoài bão của người tu. Người tu mà không có cái hoài bão đó thì không thể đi đến nơi đến chốn được. Mà đời sống của người tu thì đơn giản: nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du, kỳ vi sanh tử sự, khất hóa độ xuân thu. Có người dịch: một bát cơm ngàn nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt sanh xem người thế, giáo hóa độ trẻ già. Khất hóa độ xuân thu, chỉ xin đủ bữa cơm ăn. Xuân thu là xuân là tượng trưng cho người trẻ, thu là tượng trưng cho người già. Mùa thu lá vàng, mùa xuân là mùa xanh soi, cây cối đâm chồi nảy lộc. Nhiều cái đơn, cái đời sống người tu đơn giản: một bát cơm ngàn nhà. Mà thật vậy, một bát cơm ngàn nhà, thân đi muôn dặm xa, có phải không? Tuần này Pháp Hòa ngồi đây, tuần sau là ở Minnesota. Đó. Rồi xong rồi ở Minnesota buổi sáng, rồi buổi chiều lại là ra phi trường tiếp để đi qua Detroit. Rồi 12 giờ khuya mới tới bên cái boy của Ontario, Canada, để mà sáng Chủ nhật ngày 8 tay ở đó. Xong rồi về là bay tiếp. Thì cứ như vậy mà từ đây cho đến hết tháng 7. Như vậy thì thân đi muôn dặm xa. thì quý vị mới thấy tất cả chúng ta không nhất thiết phải là người xuất gia. Đã là đệ tử Phật thì chúng ta ai cũng có thể nhận mình là tu sĩ hết. Cái chữ tu sĩ nó không có hạn hẹp chỉ dành riêng cho những người xuất gia. Ai mà là người tu đều là tu sĩ hết. Vậy thì quý vị cũng là tu sĩ. Quý thầy đi xuất gia cũng là tu sĩ. Giống như bây giờ mình nói Phật tử, mình nói để mà hiểu là ô, theo cái nghĩa thông thường mình hiểu là cư sĩ tại gia rồi Phật tử. Nhưng mà thật sự nghĩ cho kỹ cái chữ đó thì tất cả chúng ta đều là Phật tử, dù là xuất gia hay tại gia. Vì vậy mà tất cả chúng ta ai cũng phải có một cái hạt giống tốt để mà nuôi dưỡng cái hạt giống này, để làm cho con đường đi của chúng ta ngày ngày càng thêm lớn. Đó gọi là con đường đó, chúng ta thường gọi là đại đạo. Đại đạo là đường lớn. Phải không? Thí dụ lâu nay mình sống, mình chỉ sống cho mình, mình chưa hề bao giờ mình biết nghĩ cho người khác. Mà hôm nay mình tu Phật rồi, lòng từ mình mở ra, tâm hồn mình mở ra, lòng từ mình, từ bi mình mở ra, và mình luôn luôn mình muốn nâng đỡ người khác, muốn giúp đỡ người khác. Cho nên ở trong một cái bài sám quy mạng mà nhà chùa thường tụng buổi sáng, trong đó có một câu: nê lê khổ thú, ngạ quỷ đạo trung, hoặc phóng đại quang minh, hoặc hiện chư thần biến, kỳ hữu kiến ngã tướng, nại chí văn ngã danh, giai phát bồ đề tâm, vĩnh xuất luân hồi khổ. Hỏa hoạch băng đà hà chi địa, biến tác hương lâm, ẩm đồng thực thiết chi đồ, hóa sanh tịnh độ. Cái bài đó của Tổ Di Sơn có cái nghĩa là nê lê khổ thú, có nghĩa là cái chỗ nào mà cái khổ sở của cả địa ngục, hay là ở trong loài ngạ quỷ. Nê lê khổ thú, nê lê là địa ngục, ngạ quỷ đạo trung, ở trong con đường của ngạ quỷ đói, thì con sẽ phóng hào quang tới, phóng ánh sáng tới, hoặc phóng đại quang minh, hoặc hiện chư thần biến. Để cho làm gì? Để cho những người chỗ đó thấy tướng con, nghe danh con. Phải không? Kỳ hữu kiến ngã tướng, dù họ được thấy tướng con, thậm chí nghe tên con, nải chí văn ngã danh, giai phát bồ đề tâm, người đó đều phát cái tâm bồ đề để mà lìa được cái khổ, vĩnh xuất luân hồi khổ, khổ luân hồi. Ở nơi nào mà lửa thiêu đốt, từng cái bựng lửa, từng cái nồi lửa đốt, hỏa hoạch băng hà chi địa, thì con nguyện làm biến tác hương lâm, làm cho chỗ đó trở thành ra một cái rừng hương. Có một cái người, có một vị ni sư dịch cái bài đó rất hay: biến tác hương lâm. Ở trong cõi địa ngục thì mình lại biến ra rừng hương thơm, biến từ sỏi đá. Địa ngục bừng khai đóa bạch liên, người trong hỏa ngục hiện tiền, đều nương cái pháp Phật, đều nương ân lành. Đó là cái nguyện lớn lao của một người tu. Mà mình nghĩ rằng cái nguyện đó mình đừng có nghĩ là mình làm có được. Mình làm được. Thí dụ như bây giờ đó, cái câu gọi là mình tu sao đó mà để cho người ta nghe tên mình, nó đạo hữu đó tốt lắm, tôi gần gũi tôi học được nhiều lắm. Đó, ta thấy tướng mình, ta sanh tâm hoan hỷ, mình làm được. Chứ không phải là cái chuyện mình không làm được. Phải không? Kỳ hữu kiến ngã tướng, nải chí văn ngã danh, thậm chí nghe tên con có thể làm được. Ở nơi nào mà dầu sôi lửa bỏng, đâu có phải địa ngục, ở dưới lòng đất, chỗ đó người ta đang giận dữ quá chừng, đó là địa ngục. Phải không? Hỏa hoạch băng hà chi địa, mà nghĩa là cái chỗ đó có thể là địa ngục của hỏa lò, địa ngục hàng băng. Mình có thể xuất hiện để mình làm tan cái hàng băng đó, mình làm cho biến tác hương lâm, làm cho trở thành ra một rừng hương thơm. Rồi chỗ nào ẩm đồng thực thiết chi đồ, những cái loài nào mà sống trong đó phải uống nước đồng sôi, phải ăn sắc nóng, gọi là ăn những cái sắc nóng đó, rồi mình lại làm cho người đó giải được những cái khổ, hóa sanh tịnh độ. Thậm chí mình còn nguyện nữa, chỗ nào mà có bệnh tật thì mình làm dược thảo, chỗ nào mà có mình, chỗ nào mà có đói khát mình biến thành, mình xin biến làm gì, mình biến làm thóc, làm lúa cho người ta ăn. Trong cái bài sám quy mạng mà chúng ta thường tụng bằng chữ Hán, và quý vị có thể tìm những cái bản tiếng Việt dịch rất hay, dịch rất là hay, những cái bản tiếng Việt mà vị nào thích tiếng âm Hán cũng có thể tìm tụng những cái bài đó. Những cái bài đó nó có một cái sức sống, nó nuôi dưỡng mình. Vì cho nên đó, người Phật tử mình phải thấy cho rõ là tất cả chúng ta, dù là xuất gia hay dù là tại gia, ai cũng phải nỗ lực, phải tích cực đóng góp bằng mọi hình thức. Để làm gì? Để làm một cái mục đích là cứu khổ ban vui. Không phải mình tới với người ta để mình dụ người ta theo đạo, mà mình chỉ có một mục đích duy nhất là cứu khổ ban vui. Đó là cái bản hoài của người Phật tử, không có một mục đích nào khác hơn. Người ta khổ, mình phải làm sao cho người hết khổ. Cho nên gọi là từ bi đó. Từ không? Năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Từ là có thể cho người niềm vui, bi là giải cái khổ cho người. Vì vậy mà quý vị lâu nay quý vị có làm những cái việc đó, nhưng mà tại mình không thấy, không biết. Tích cực lắm. Hơn 2.500 năm trước, Đức Phật đã đề xướng ra 5 cái pháp mà người đệ tử Phật phải học, phải làm. Tùy theo khả năng, được 1, được 2, được 3, được 4 hay được 5 đều tốt hết. Mà 5 cái điều đó Đức Phật gọi là ngũ minh. Ngũ là 5, minh là rõ biết. 5 cái điều chúng ta cần phải rõ biết. Thứ nhất là nội minh. Thứ hai là nhân minh. Thứ ba là thanh minh. Thứ tư là công xảo minh. Thứ năm là y phương minh. 5 cái điều mà chúng ta cần rõ. Bây giờ điều đầu tiên là nội minh. Nội minh là sao? Nội minh có nghĩa là những cái kinh điển, những cái giáo lý nội điển của đạo Phật mình phải biết rõ. Chứ người Phật tử mà không biết rõ giáo lý thì làm sao mà mình tiến tu? Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, mình không thấy được lợi ích của tam quy ngũ giới, đi chùa mấy chục năm mà chưa quy y. Rồi nếu mà chịu quy y thì nó tu quy y nhị bảo thôi, không quy y tam bảo. Tại vì mấy thầy nhỏ hơn tôi không có chịu quy với mấy thầy nhỏ tuổi hơn tôi. Thành mình không có thấy được rằng á, chư tăng mà hiện tiền đây á, chỉ là đại diện để truyền cái pháp tam quy đó, mà mình quy y 10 phương tăng. Cộng thêm tam bảo có 3 bậc: thế gian trụ trì tam bảo, xuất thế gian tam bảo, đồng thể tam bảo. Từ khi mình tiếp nhận cái pháp tam quy mà thế gian trụ trì, ngay giờ phút đó mình nhận ra mình cũng có tự tánh tam bảo. Cho nên mỗi buổi tụng kinh xong, kết thúc thời kinh tụng gì? Tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy Tăng đó. Nếu mình không nhận mình có cái đó, làm sao mình tự quy y được? Cho nên trước khi mình tự quy y thì mình phải làm gì? Mình trở về mình quy y với tự tánh thì mình phải nương tựa. Cho nên đầu vô phải có 3 lần đảnh lễ. Chư tổ mình sắp xếp một thời kinh hay như vậy đó, mà mình không thấy tại sao, thì làm sao mà mình có thể mình tiến tu, mình vững chãi, và tâm của mình làm sao thâm tín được. Nay mình nghe người này, mốt mình nghe người kia, bởi vì nội minh không có vững. Mà nội minh mà vững rồi á, thì không có ai có làm gì có thể lung lay được cái tâm của người Phật tử. Bây giờ người ta nói cho mình biết á, đi theo người ta tu mà chỉ có 3 tháng thôi là mình có thể bay lơ lửng thì cũng không làm. Tại vì cái quan trọng là đi ngon lành trên mặt đất. Hồi xưa có một vị tổ đó, ngài mình nói thần thông không phải đi trên mặt nước, đi trên mặt lửa. Thần thông là đi an lạc trên mặt đất. Có một ông đạo sĩ, ông luyện thần thông. Một hôm nọ ông đến cái bờ suối, bờ sông, thì ông mới bẻ một nhánh cây khô, ông dùng xuống đó, cái ông lướt cây một qua bên bờ sông. Còn ông thầy tu bình thường trả đồng bạc qua sông. Ông qua tới bên kia, cái ông đạo sĩ mới nói, lắc đầu, ông thầy tu đạo Phật dễ ẹt, đi đò phải trả tiền. Thấy tôi không? Khỏi cần, có nhánh cây là tôi qua xong. Thì hòa thượng mới hỏi, chẳng hay đạo sĩ luyện bao lâu? Ông đạo sĩ nói, 30 năm chứ bộ giỡn sao? Ông thầy nói, vậy 30 năm đạo sĩ đáng giá có 1 đồng. Vì tôi có 1 đồng, tôi qua xong cũng được. Đạo sĩ bỏ 30 năm luyện cũng chỉ để qua xong. Thôi 30 năm đó tôi làm biết bao nhiêu việc. Phải không? Thành thử ra, chúng ta là người con Phật, đầu tiên là phải có nội minh. Bây giờ nội minh là gì? Mình phải rõ biết cái giáo lý tam quy ngũ giới căn bản. Nội cái chữ đạo Phật thôi, định nghĩa làm sao? Người ta hỏi mình đạo Phật là gì? Không biết. Nếu chắc đạo Phật là cúng thờ nhang đèn lại lục gì kêu lão đạo Phật. Nội cái chữ đạo Phật mình giải còn không xong thì làm sao biết đường nào đi? Phải không? À, cho nên người nhiều khi như vậy rồi thì người ta kêu lại gì? Nhất manh dẫn quần manh, người mù dẫn nguyên đàn mù. Mù là manh, nhất manh dẫn quần manh. Đó, cho nên đó, Pháp Hòa rất là vui khi đi đến đâu cũng thấy quý Phật tử tha thiết học đạo cầu pháp. Bây giờ băng giảng nhiều, kinh sách in thôi quá chừng, nhưng mà mình nghe xong rồi á không phải đủ, nghe chưa đủ, phải tư duy, phải tu tập, văn tư tu. Khi mà cái đó mà có rồi thì trí tuệ nó mới sanh. Người muốn có trí tuệ là nhất định phải tư duy cái gì mình học. Sau khi tư duy rồi thì bắt đầu mình ứng dụng cái đó để nó làm sáng tỏ ra. Hay quá. Cái đó hay là chúng ta đi mãi. Cho nội mình, nội cái chữ đạo Phật không? Thấy không? Rồi nội cái chữ mà thế nào là tam quy, thế nào là ngũ giới. Rồi người ta hỏi rằng tại sao phải thắp hương, thắp đèn, thắp cúng trái cây, cúng hoa. Nói không hết. Mà nói không hết của ngài nội mình nắm không rõ. Tại sao không mặc áo đỏ mà áo lam? Tại sao quý thầy không mặc áo nào khác mà áo nâu, áo vàng? Đều có ý nghĩa hết. Mà mình không nắm được cái nội minh đó thì làm sao mà mình có thể vững đi trên con đường? Thành tựu ai mà lung lay thì mình cũng lúc lắc. Bởi vì mình dáng không có dính. Cho nên đó, mình phải vững. Người đệ tử Phật nội minh phải vững. Thí dụ bây giờ quý thầy muốn đi thuyết pháp mà nội minh không có, nội điển Phật giáo không có, rồi nói gì? À, để trong chuyện thiền có cái ông đó, ông tới, ông bị người ta hỏi. Ông thì ông đâu có biết gì đâu, mới vô tu mà. Thì hai vợ chồng lên nói, bạch thầy, Phật là gì? Ông ngồi ông chịu trận, ông nhắm mắt hoài, ông chờ cho người đệ tử này mòn mỏi rồi bỏ đi. Ai ngờ đâu người đệ tử không mòn mỏi mà chắp tay lại nói, dạ con hiểu rồi, Phật là ngồi yên bất động. Ô, thầy giảng hay quá chừng, Phật là vô ngôn. Mô Phật, xin thầy giảng cho con thêm, pháp là gì? Ông nói bụng trời lắm, Phật nói không xong, pháp làm sao đây? Ông ngó quanh, ông ngó quất, ông ngó con ngõ nào cũng chạy được. hình như ngõ này chạy dễ nè. Ông đang ngó vậy, cái hai vợ chồng quỳ xuống: anh ơi, thầy hay quá, thầy ý thầy muốn nói pháp ở khắp mọi nơi. Pháp ở khắp mọi nơi. Ôi cha, lại xong ba lại cho Phật rồi, bây giờ lại ba lại cho pháp. Bạch thầy, xin thầy từ bi khai thị tiếp tăng là gì? Ông nói thôi kiểu này tiêu. Hết chịu nổi, ông dính tim ông lại, ông té cái ạch, ông xỉu. Ồ, hai vợ chồng càng lại nó mô Phật, con hiểu ý thầy rồi, tăng là người buông bỏ tất cả. Thì đó là câu chuyện vui, nhưng mà nó cũng có cái ý, phải không? Phật không thể diễn đạt, pháp ở khắp mọi nơi, tăng là người buông xả. Vậy cho nên đó, cái người đệ tử Phật chúng ta phải rõ cái nội mình. Tứ diệu đế, bát chánh đạo, tam quy ngũ giới phải hiểu. Nội năm giới thôi, nói cũng không rành. Rồi thí dụ như bây giờ người ta vô chùa, người ta chắp tay, người ta xá. Rồi mình cũng chắp tay mình xá, mình không hiểu cái chắp tay làm sao. Bây giờ mình sẽ hiểu nè, chắp tay là tượng trưng cho một đóa sen, một đóa sen bút. Đóa sen này ở ngay nơi lòng của ta, cho nên chúng ta chắp tay để ngang ngực. Mười ngón tay mà nhiếp lại tượng trưng cho sự nhiếp tâm, thiệt tâm là một mối. Đó, thí dụ như vậy. Thì khi mà mình nắm rõ được như vậy rồi á, cái tâm mình á, tâm đi mười phương thế giới, giống như mười ngón tay. Và đưa cái tâm mười phương đó về, trở thành một mối. Cho nên mười ngón hiệp lại, người Trung Hoa gọi là hiệp thập. Mười ngón tay hợp lại, hai bàn tay hợp lại kêu hợp chưởng. Hợp chưởng hoặc là hiệp chưởng, phải không? Rồi bây giờ bởi vậy cho nên quý thầy vị mới thấy mỗi lần mỗi cái đại lễ lớn đó, quý hòa thượng hay đội cái mão đó, cái mão cao cao đó, mão đó gọi là mão hiệp chưởng. Còn mão mà giống như ngài Địa Tạng đội là mão tỳ lưng. Có nhiều người không biết nói mão ông Địa Tạng, mão ông một kiền liên. Thí dụ vậy, Pháp Hòa nói những cái ví dụ như vậy thôi. Rồi bây giờ những cái căn bản nè, chuông mỏ khánh linh trong chùa mình gọi là gì? Ví dụ vậy đó, những cái đó gọi là pháp khí, thấy không? Thí dụ giờ cầm cái dù cái này nè, mình không có gọi là cây đánh mỏ, cây đánh chuông, gọi là dùi chuông, dùi mỏ, đế chuông, đế mỏ. Mỗi lần mà đưa vô cái bon gọi là thỉnh chuông, chứ không có quánh chuông, không có đánh chuông, không có gõ chuông, rồi còn kêu nó gõ mỏ. Ai dám gõ mỏ ai? Phải không? Thì tất cả những cái đó mình hiểu rõ, mình dùng đúng, thì cái đó gọi là nội, nội mình. Cái điều thứ hai mà chúng ta cần rõ đó là gì? Đó là nhân minh. Bây giờ mình muốn nói cho người ta hiểu thì mình phải làm gì? Ngoài thâm hiểu nội điển, mình phải có phương pháp trình bày. Phương pháp trình bày là mình nói cho người ta nghe mạch lạc, phải không? Dẫn chứng cụ thể. Mà đây là một môn luận của nhà Phật. Nội cái chữ nhân minh này quý vị phải đọc riêng một quyển sách đó, gọi là Nhân Minh Luận, không? Mà trong đó người ta đưa ra ba điều: nhân, tôn, dụ. Nhân là một cái vấn đề, nguyên do. Rồi tôn là nó phải như vậy. Rồi dụ là đưa ra một cái ví dụ. Cho nên quý vị thấy quý thầy giảng hay ví dụ. Vì sao? Bởi vì có ví dụ người ta mới hiểu, người ta rõ ràng thêm. Cho nên ngoài cái chuyện mình nội điển ra thì mình nội điển thì mình phải làm gì? Mình phải có thêm cái gọi là nhân minh. Mình hiểu nội điển, mình biết cách trình bày. Cái điều thứ ba gọi là gì? Thanh minh. Thanh minh không phải đợi tháng 3 đi tảo mộ. Thanh minh là gì? Thanh minh tức là chúng ta phải rành ngôn ngữ. Cho nên quý vị thấy có những vị thầy đi tu, đi qua Ấn Độ học tiếng Phạn, tiếng Pali, tiếng Sanskrit để làm gì? Để dịch kinh. Rồi có những thầy phải học tiếng Hoa, tiếng Tàu để dịch kinh. Cho nên quý vị thấy ha, chúng ta mang cái ơn của chư vị, như ngài Nghĩa Tịnh, ngài Pháp Hiển, ngài Huyền Trang, quý ngài đó phải học tiếng Ấn, rồi mới đem, rồi chẳng những học giỏi tiếng Ấn mà phải giỏi luôn tiếng Trung Hoa nữa, mới đem kinh điển tiếng Ấn dịch sang tiếng Trung Hoa, mà dịch cho đúng câu cú của người Trung Hoa, để người Trung Hoa đọc, người Trung Hoa hiểu. Rồi bây giờ quý thầy Việt Nam mình phải dày công học tiếng Tàu, cộng luôn phải hiểu cú pháp tiếng Việt, rồi mới diễn đạt ra tiếng Việt cho mình đọc, mình tụng. Nội nhiêu đó thôi, mình thấy cái ơn quý ngài lớn không? Cho nên thấy chư Tăng còn chịu khó đi học, thì bổn phận của chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải hộ trì, ủng hộ. Chúng ta không học trực tiếp thì chúng ta xin hộ trì trực tiếp. Chúng ta không học trực tiếp thì chúng ta sẽ học gián tiếp. Gián tiếp cách nào? Mai mốt quý ngài dịch kinh, mình học từ những bản kinh quý ngài dịch. Bây giờ mà không có quý ngài dịch kinh tiếng Việt sao mình hiểu? Phải không? Ví dụ mình tụng mà dư thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thọ cấp cô độc viên giữ đại tỳ kheo tăng thiên nhĩ bán ngũ thập nhân gì đó. Đọc thì cũng đọc, đọc hay lắm, đọc nhanh lắm, đọc chạy lắm, nhưng mình không hiểu. Rồi bây giờ quý ngài phải ngồi để chịu khó dịch. Như thị ngã văn là tôi nghe như vậy, hay là như vậy tôi nghe. Một thời nọ Đức Phật ở trong vườn ông Cấp Cô Độc, thí dụ vậy đó, Tịnh Xá Kỳ Hoàng, có 1250 vị tỳ kheo xung quanh. Thì mình đọc ra, rồi có vị còn lại hay hơn, làm sợ mình đọc rồi mình chưa nắm rõ, các ngài lại phổ thành thành thơ văn vần, đọc làm cho cái văn vần để chúng ta tụng cho dễ nhớ. Ở đây quý vị nào thích tụng sám không? Có ai thích tụng sám không? Tụng sám là mấy cái bài sám đó. Ví dụ như cái bài mà nhất tâm quy mạng cực lạc thế giới A Di Đà Phật, nguyện dĩ tịnh quang chiếu ngã, từ thể nhiếp ngã, ngã kim chánh niệm xưng Như Lai danh vì Bồ Đề đạo gì đó. Thì quý ngài lại dịch ra: một lòng mỏi mệt không nài, cầu về cực lạc ngồi đài liên hoa. Cha lành vốn thật Di Đà, soi hào quang tịnh chói lòa thân con. Nghe hay không? Thì những cái bài sám đó chúng ta tụng văn của Việt Nam, văn cú kiểu Việt Nam mà nó vần, tụng chừng đôi ba lần thì chúng ta thuộc. Rồi chúng ta thuộc vậy để làm gì? À, để chúng ta nuôi dưỡng cái đời tu ta. Lỡ chỗ nào mà chúng ta nổi cơn giận, cái tự nhiên nhớ mấy câu ở trong đó, phải không? À, những cái câu mà nói về giận đó, rồi những cái câu mà nói về cái nghiệp lực gì của mình đó. Áo trần con lỡ mặc vào, nợ trần con biết ngày nào cởi ra. Những câu đó tự nhiên cũng an ủi mình phần. Cho nên á, thanh minh á là ngôn ngữ. Rồi bây giờ mà mình qua tới nước ngoài rồi, bây giờ muốn độ con cháu mình mà tiếng Anh mình không biết thì làm sao mình nói nó hiểu? Cho nên rồi mình phải làm sao? Quý thầy phải đi học tiếng Anh để làm gì? Dù không phải là những người giỏi, nhưng ít ra cũng có thể nói được cho các đứa nhỏ nó hiểu. Đó, cho nên quý vị còn khỏe đó. Pháp Hòa không dám nói quý bác lớn tuổi thì trường hợp khác, học cái khác. Nhưng mà các vị có khả năng nên học thêm một số danh từ Phật học bằng tiếng Anh. Để làm gì? Để mà người ngoại quốc họ đến mình cũng giới thiệu được. Hay là các con, các cháu của mình đó, nó đến mình cũng nó hỏi mình nói được. Quý hiểu ý không? Thành mà bây giờ sách tiếng Anh cũng không thiếu. Mình có thể nghiên cứu. Cho nên mình phải có thanh minh. Chứ rồi nhiều khi mình không hiểu á, mình cố chấp, mình nói à, quý thầy đi tu người ta phải khổ hạnh, còn quý thầy bây giờ sung sướng lắm, à, tối ngày ăn rồi đi học không à, phải không? Mà nếu mà không học mà ở nhà cái thì mình nói là sao? Quý thầy đó họ yếm thế lắm, không có chịu học hành gì hết á. À, kiểu nào mình nói cũng được hết á. Quý thầy lo học mình cũng không chịu, quý thầy ngồi chùa lo tu mình cũng không chịu. Thấy không? Thành thử mình đừng có cái thái độ đó, mà mình phải có cái tấm lòng rộng. Thầy nào không đi học ở nhà lo dịch kinh dịch sách, mình liền biết à, thầy này chuyên về nội mình. Thầy kia đi học ngoại ngữ thì chúng ta liền biết à, thầy này chuyên về thành mình. Thầy kia viết sách luận thì chúng ta liền hiểu à, thầy đó đang nhân minh, đang hiểu, đang luận, đang đem kinh điển nhà Phật ra luận để cho người ta hiểu. Quý hiểu ý ha. Chứ mình khi mình hiểu được cái gì gọi là nội minh, nhân minh, thanh minh là ngôn ngữ, thì chúng ta liền quan hệ. Cho nên bây giờ quý vị thấy ở Việt Nam quý vị phải học, học nhiều lắm. Ngoài cái chuyện mà đi học Phật Pháp ra, quý thầy còn phải học Anh Văn. Ngay cả quý thầy ở đây cũng phải đi học Anh Văn. Rồi Pháp Hòa ở bên đó, Pháp Hòa cũng phải học. Học bằng cách nào? Bây giờ không còn thì giờ tới trường lớp nữa. Nhưng mà mỗi tối thứ sáu là mở lớp dạy cho người ngoại quốc. Họ đến 30-40 người, 50-60 người, họ tu với mình đó. Rồi mình phải nghiên cứu hoài hoài để mình mỗi tuần mình nói chuyện với họ. Rồi ví dụ mình nói cái gì sai, họ chỉ cho mình. Đó. Rồi bây giờ các em nhỏ cũng vậy. Các em nhỏ có cơ hội đi về chùa, thì các em nhớ là nếu mình không hiểu tiếng Việt thì cố gắng phải tìm hiểu giáo lý nhà Phật bằng tiếng Anh. Cho mình cũng đừng chấp nữa, bắt nó nói tiếng Việt tối ngày. Bởi vì sao? Nó hiểu tiếng Việt cũng tốt, tốt lắm. Nhưng mà rồi á, có một lúc nào đó rồi mình cũng phải chấp nhận tiếng Việt nó hiểu không hết, thì mình cũng phải diễn đạt cho nó tiếng Anh. Bây giờ Pháp Hòa nói á, cái mục đích chính của mình là nói cho nó hiểu. Bằng ngôn ngữ nào thì phải tùy. Cho nên mình ở nước Đức phải nói tiếng Đức, ở nước Nga phải nói tiếng Nga, ở nước Tàu phải nói nước Tàu, tiếng Tàu, ở nước Nhật phải nói tiếng Nhật. Ngôn ngữ nào thì chúng ta liền dùng ngôn ngữ đó chúng ta thuyết pháp. Cũng giống như đối với một đứa nhỏ, cũng tứ diệu đế, cũng bát chánh đạo, mình nói kiểu khác, nói theo tầng lớp của đứa nhỏ đó. Đối với người mới bắt đầu học Phật, cũng tứ diệu đế, cũng bát chánh đạo, mình nói với người mới học Phật. Còn đối với những người thâm sâu rồi thì chúng ta nói ở một cái dạng khác, cũng cái đó, nhưng mà ngôn ngữ phải khác. Đó. Cho nên đó, mình có thanh minh là một cái điều rất cần. Cho mỗi vị trong nhà phải có một bộ từ điển. Bây giờ ai mà không có từ điển mà biết dùng Internet đó, thì đi vô Internet lục mấy cuốn từ điển Phật học bằng tiếng Anh, Việt Anh, Anh Việt, trong đó có đầy đủ. Rồi cái câu nào mình không hiểu, mình có cuốn sổ mình ghi ra. Cho nên người nào muốn nội minh cho tốt á, khi nghe Pháp á, học kinh á, phải có cuốn sổ. Đọc kinh á, đọc trong đó có một chữ không hiểu, nhớ trong đầu, liền ghi ra giấy. Mai mốt có dịp gặp quý thầy, quý sư cô, bữa hôm con tụng kinh đó, có một chữ này con không hiểu, nhờ hỏi. Thì mỗi ngày mình phải mở mang mình bằng cách học. Nếu mình học từ quý thầy, rồi quý thầy phải học cao nữa. Cho nên luôn luôn là phải học. Mặc dù á, cái học là cái phụ, cái tu là cái chính. Tuy nhiên muốn truyền bá mà không học thì lấy gì mà truyền bá. Cho nên cũng phải cần. Ở trong thiền, ở bên thiền tâm thì người ta chủ trương là bất lập văn tự. Cho nên nhà thiền á, thì không có lấy văn tự làm chuẩn. Cốt là lấy tâm ấn tâm. Nhưng mà ở đó là cái mặt pháp tu, về cái phương diện hành đạo, thuyết pháp độ sanh thì chúng ta cần phải nói. Ví dụ bây giờ á, mình muốn nói pháp cho người ta nghe thì mình cũng phải dùng ngôn ngữ à. Mà nói tới cái chỗ chân tùng tột cùng của đạo thì không có ngôn ngữ. Bởi vì nói cái nào ra nó cũng kẹt hết trơn á. Nói cái nào ra nó cũng bị vướng mắc vào chữ nghĩa hết. Nhưng mà buộc phải nói. Cho nên đường Tam Tạng đi tới Tây Phương thỉnh chân kinh. Mà chân kinh thì không có chữ. Bởi vì chân kinh mà thì vô tự. Cho nên mới có cái chuyện là đòi cái gì đó, đòi hối lộ đó. Cái mình mới nói trời ơi, Tây Phương cực lạc mà có vụ này nữa sao? Không phải. Cái ý của người ta, bởi vì muốn kinh, muốn chân kinh thì kinh vô chữ, vô tự. Nhưng bây giờ nói là dạ ở xứ con phải có chữ người ta mới hiểu. À muốn có chữ phải không? Muốn có chữ thì phải đổi cha. À bởi vì cuộc đời này cuộc đời đối đãi mà. Mình nói thì người ta nghe, phải không? Người nói mình nghe. Cho nên cái đổi chiếc bát đó để lấy kinh có chữ là tượng trưng cho gì? Đối đãi cái pháp ở trong đời sống hàng ngày. Mà cái bát còn tượng trưng cho gì? Cái bát còn tượng trưng cho cái vật thực. Và cái câu chúng ta thường nói là có thực mới vượt được đạo. Vì vậy mà nhà chùa luôn luôn tụng kinh rồi xuống ăn, nghe giảng rồi xuống ăn, phải không? Mặc dù cái miếng ăn nó là phụ, nhưng mà cái đó nó nói lên được cái gì? Ở trong chùa nuôi dưỡng thân tâm đó, ngồi đây nghe pháp là nuôi tâm, chút xíu nữa có gì ăn là nuôi thân. Cho nên đi chùa không có lỗ. Đi chùa luôn luôn có lời. Tội gì cũng đi. Cho nên mỗi chủ nhật phải sắp xếp đi chùa. Đi chùa để làm gì? Để thân tâm được nuôi dưỡng. Tụng kinh là nuôi dưỡng cái tâm. Ngồi yên là tịnh cái thân. Miệng tụng lời kinh là tịnh cái khẩu. Ý duyên theo lời kinh là tịnh cái ý. Ai dám nói trong khi ngồi thiền không phải là, trong khi ngồi tụng kinh không phải là ngồi thiền. Tụng kinh là ngồi thiền, thiền một cách khác. Thiền bằng cách duyên tâm, miệng tụng, thân an. Thay vì mình ngồi mình liêm diêm, mình ngủ, giờ mở quyển kinh ra. Rồi bây giờ á, chúng sanh ta thích có âm điệu, hát hò, thì bây giờ tụng phải có âm điệu, sướng lên. Rồi xuống lên mà phải có nhạc, cho nên đây là nhạc lễ. Chuông mõ khánh linh tang là nhạc lễ. Cho nên âm điệu đó đi lên, làm cho lòng người lâng lâng, phải không? Vào cửa Phật hồn lâng lâng thoát tục, đến cửa chùa ý vời vợi siêu phàm. Người ta để trước cửa chùa, sớm trống tối chuông thức tỉnh khách trần trong cõi mộng. Đêm kinh ngày kệ dục lòng người tục giữa sông mê. Đó. Sớm trống tối chuông thức tỉnh khách trần trong biển mộng. Sớm buổi sáng người ta thỉnh chuông thỉnh chấm, thỉnh chuông thỉnh chấm. Vì vậy cho nên á, mình hiểu được cái đó rồi á, thì không có ai bắt bẻ được. Vì sao? Vì cái gì chúng ta cũng có thể giải thích mạch lạc tường tận, và chúng ta thấy rõ ràng nhờ nương phương tiện mà chúng ta có được cứu cánh. Thí dụ phương tiện là ngồi nghe pháp. Nghe pháp, xin lỗi, phương tiện là cứu cánh là nghe pháp. Nhưng mà phương tiện là ngồi nghe cho thoải mái, thành thử phải để làm gì? Để cái ghế cho ta ngồi, để tọa cụ bồ đoàn cho ta ngồi. Có tọa cụ, có bồ đoàn, có cái ghế là phương tiện để người ta thoải mái cái thân. Mà khi cái thân nó thoải mái, nó không đau nhất, thì cái tâm nó không bị lo cái chỗ đau nhất ấy. Ngồi thoải mái để vô. Nói nó vô. Mà chưa chắc nữa, nhiều khi yên quá bắt đầu gật. Cho nên rồi á, mình phải hiểu nội minh, nhân minh, thành minh. Thành minh là vậy đó, phải không? Thành minh là ngôn ngữ. Mà nhờ quý thầy đi học chịu khó, nghiên cứu để có dùng ngôn ngữ. Bởi vì ở trong cuộc sống chúng ta thường gọi là sinh ngữ. Sinh ngữ là gì? Ngôn ngữ để chúng ta sinh tồn, ngôn ngữ để chúng ta sinh sống. Và loài nào cũng có ngôn ngữ hết, thậm chí loài kiến, loài chó, loài mèo, nó cũng đều có ngôn ngữ của nó. À, con chim mà nó thấy một miếng mồi, nó cũng có cách nó kêu để cho những cái tiếng chim, cái tiếng kêu đó, con chim khác nó nghe, nó biết ở chỗ này có mồi mà nó tới. Phải không? Một con vật bị uy hiếp thì nó có cái tiếng kêu kiểu nó, để cho những con vật khác tới để mà giải nguy. Thì loài nào cũng có ngôn ngữ. Vì vậy mà Đức Phật á, tại sao Đức Phật có thể đến với tất cả mọi loài mà Đức Phật giáo hóa được? Bởi vì Ngài là người hiểu được ngôn ngữ. Có những cái ngôn ngữ không phải bằng lời, bằng chữ. Mà ở đây á, chúng ta mới nói cái vấn đề thanh minh là gì? Là một phương tiện bằng tiếng nói, bằng sinh ngữ, bằng sự học, để chúng ta truyền đạt. Rồi cái thứ tư là gì? Cái thứ tư gọi là công xảo minh. Công xảo minh là gì? Công xảo minh có nghĩa là những cái nghệ thuật văn hóa Phật giáo. Pháp Hòa nói ví dụ như á, người ta làm một cái tượng Phật, làm cái tượng Phật cho đẹp, mà khi mà tượng Phật mình nhìn mà đẹp á, thì tự nhiên lòng mình sao? Lắng xuống, hoan hỷ. Quý vị nhìn tượng Phật Di Lặc, quý vị có hoan hỷ không? Hoan hỷ. Tự nhiên nhìn Ngài, Ngài cười, cái tự nhiên mình phải cười theo. Rồi chúng ta bước tới, mà khi nào mà tâm hồn của chúng ta buồn phiền khổ lụy, có đôi lúc nói không được, nói không ra lời, đến trước Phật, nhìn Đức Phật, nhìn một hồi, im lặng một hồi, mà thậm chí chúng ta khóc với Phật. Khóc xong rồi nhẹ, người ta kêu sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm. Bây giờ mình sửa lại, con khóc xong rồi lòng nhẹ nhõm. À, chứ có nhiều khi mình khóc được nó đỡ. Giờ không ai để mình khóc, khóc với Phật. Cho nên quý vị biết không, những cái hình ảnh Đức Phật đó, hay lắm. Cái hôm mà ở đây rần rần tất cả các nơi tổ chức Phật Ngọc đó, thì có một cái tờ báo tới phỏng vấn. Anh tới chùa anh phỏng vấn Pháp Hòa. Anh mới nói là gần đây trong cộng đồng Phật giáo các nơi, nhất là Bắc Mỹ, đang rầm rộ để mà thỉnh Phật Ngọc. Tại sao thầy có thể cho tôi biết tại sao mà cái việc thỉnh Phật một quan trọng như vậy? Thì Pháp Hòa mới nói, ở trong cuộc đời này á, nó có nhiều hình ảnh để cho con người chúng ta nhìn. Bởi vì con người á, khổ vui hay là buồn lụy á, từ cái nhìn cái nghe mà ra. Có nhiều khi nhìn cái đó thấy phát ghét, cái đó nghe cái đó thấy phát ớn, phải không? Nhưng mà có nhiều cái mình nhìn á, trời ơi hết thương, phải không? Có những cái mình nhìn mình thương, có những cái mình nhìn mình ghét. Cho nên hàng ngày á, mình sống bằng cái nhìn, bằng cái nghe nhiều lắm. Đó là chưa nói bằng cái ngửi, bằng cái nếm. Cho một vị thiền sư vua Việt Nam, Ngài mới nói đó, với lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lên đên làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm trường. Và có những cái chúng ta bị đánh. Chờ Pháp Hòa mới nói, đạo Phật biết được tâm lý con người, hay nhìn hay nghe. Nhưng mà thay vì có những hình ảnh nhìn vô đó, chỉ có tăng thêm cái tham, cái sân, cái thèm khát, cái hận thù, cái sợ hãi, thì nhìn hình Phật tự nhiên gì? Lắng, dịu, bớt buồn, bớt khổ. Quý vị coi phim mà, coi phim ma, sợ không? Sợ. Coi phim bạo động, sợ không? Rồi coi những phim không lành mạnh thì như thế nào? Nghe những lời nói chát chúa thì như thế nào? Vì vậy mà người Phật tử luôn luôn tìm cho mình những cái hình ảnh đẹp để chúng ta nhìn, những cái âm thanh tốt để chúng ta nghe. Âm thanh tốt gọi là pháp âm, phải không? Cho nên mới ca ngợi Phật đó, thân Phật thanh tịnh như lưu ly, trí Phật rạng ngời như trăng sáng, Phật tại thế gian thường cứu khổ, tâm Phật không đau không từ bi. Phật là vầng trăng mát, đi ngang trời thái không, hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Cho nên mình nhìn ảnh Phật, tự nhiên lòng mình lắng xuống. Nhưng mà ngược lại, mình nhìn một hình ảnh mà không lành mạnh, thì tâm mình nó cũng xao xuyến, khó chịu. Cho nên những cái hình ảnh, những cái âm thanh, vì thế mà người ta phải làm ra phim Phật giáo, nhạc Phật giáo, để làm gì? Để người ta đáp ứng những cái gì mà chúng ta, chúng sanh đang cần. Có nhiều người thích nghe cải lương, nhưng mà nếu nghe những tuồng cải lương mà nó rầu hoài cả ngày thì cũng rầu lắm, phải không? À, nhưng mà bây giờ nghe lại cái tuồng cải lương mà của Phật giáo, trong đó nó chứa đựng những cái lời lẽ nhắc nhở khuyến tu, thì tự nhiên sao làm cho mình gắn bó cái chuyện tu hành. Quý vị thấy điều đó không? Vì vậy cho nên á, cái công xảo minh là gì? Có nghĩa là những cái nghệ thuật văn hóa. Cho nên Pháp Hòa mới trả lời với cái nhà báo đó, Pháp Hòa mới nói con người chúng ta có những hình ảnh chúng ta nhìn, chúng ta thêm thèm khát, hận thù, sợ hãi, bi quan, mà có những hình ảnh làm cho chúng ta an vui, thánh thoát, nhẹ nhàng. Vì vậy mà quý vị thấy bây giờ người ta có những cái tảng đá to, người ta khắc câu pháp cú lên trên đó, như tảng đá kiên cố, không gió nào lay động. Người trí cũng như thế, vững chãi trước lời khen tiếng chê, khắc trên tảng đá để ngay cửa chùa. Mình bước vô, mình đọc câu đó, phải không? Rồi bây giờ người ta có những cái bút pháp, người ta viết rất đẹp, người ta viết chữ nhẫn. Xong ở dưới này người ta định nghĩa chữ nhẫn: nhẫn, một lần nhẫn, sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Người ta viết thật đẹp, mình nhìn. À, cho nên đó, hình Phật Di Đà cũng làm cho mình lắng dịu, hình Đức Quan Âm cũng làm cho mình lắng dịu. Đó là lý do tại sao mà các chùa người ta cứ kinh hình Phật xung quanh các cái vườn á, phải không? Bởi vì sao? Bởi vì làm cho chúng ta đi đến đâu chúng ta cũng sanh cái tâm, phát cái tâm. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ á, ở trong nhà của mình á, mình viết một chữ Nam Mô A Di Đà Phật, viết chữ đó, thí dụ vậy đi. Hoặc mặc dù ai cũng biết cái câu đó, nhưng mà không có cái chữ đó nó dán ở trên vách á, thì mình mỗi lần mình nhìn nó mình không động. Nhưng mà mỗi mà cái tâm lý mỗi lần nhìn cái chữ đó là liền viết liền Nam Mô A Di Đà Phật, khởi tâm, khởi niệm, có phải không? Bây giờ quý vị đi ra tiệm, đi ra đường, lái xe đi ngang đường, thấy tiệm nào mình cũng đọc hết á, tiệm Sài Gòn, tiệm Ba Lẻ, tiệm Diễm gì đọc hết á, phải không? Nhưng mà mình bước vô nhà ở trong chùa mình có những cái chữ đó thì tự nhiên chúng ta làm sao? Chúng ta được nhắc nhở. Hồi nãy Pháp Hòa bước vô cổng, vừa bước vô chùa Pháp Hòa thấy cái bảng nhỏ nhỏ để 6 điều không của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Rồi nhìn trên ngay giữa bảng nữa, 4 lời nguyện lớn của các vị Phật: chúng sanh không số lượng, chúng sanh vô biên, thệ nguyện độ đó. Trên những cái câu đó viết ra người ta ghi vậy đó. Mà mỗi lần mình nhìn là phải đọc à, mà cứ mỗi lần đọc là tự nhiên sao? Nó rót vô. Chúng ta gọi là tưới tẩm. Tu là tưới tẩm chứ có gì đâu. Trong người của ta tham cũng có, sân cũng có, si cũng có, phiền não có, mạng có, nghi có, ác kiến, biên kiến có. Nhưng mà ngược lại chúng ta cũng có gì? Từ bi hỷ xả, cũng ca cũng có giới, có định, có tuệ, có tha thứ, có bao dung, có đủ tất cả, tùy theo chúng ta tới. Chúng ta biết cái gì chúng ta, nhưng mà người Phật tử phải chánh niệm, đừng tưới cái tiêu cực, đừng tưới những cái negative, mà phải học tưới cái positive. Phải không? Thí dụ đừng bao giờ nói tôi bất tài vô dụng. Mình cứ nói vậy hoài cái tự nhiên con người mình nó trùng xuống. Phải không? Nhưng mà không có nghĩa là tôi số 1. Không phải vậy. Nhưng mà luôn luôn rằng Phật dạy mình ai cũng có khả năng để mà có thể học hành như Phật. Đó. Vì vậy mà mình nó thắp 2 cái đèn. Tại sao không thắp 1, thắp 3 mà lại thắp 2 cây hai bên? Cây đèn là tượng trưng cho trí tuệ. Trí tuệ của chư Phật, trí tuệ của chúng sanh bằng nhau không khác. Đó, 2 cái đèn hai bên là tượng trưng như vậy đó. Đèn của Phật là sự sáng suốt của Phật, và sự sáng suốt của chúng ta không có sai lầm. Mà chư tổ thường định nghĩa câu mình với Phật như thế này: như nhau, dọc mũi, ngang mày. Có khác chỗ là tâm phàm, tâm thánh, cả hai chẳng đồng. Nhưng mình với Phật giống nhau là có khả năng làm được việc đó, nhưng mà tại mình không phát triển cái đó. Đó, cho nên người đây, quý vị có khả năng thỉnh chuông và thỉnh mõ khi tụng kinh, nhưng mà cứ sợ không chịu thỉnh, cứ sợ mình làm không được, cho nên rồi mình không thỉnh, để người khác thỉnh, hoặc là không thèm dùng đến, cái mỗi khi hữu sự không biết cách dùng. Hồi đó, mỗi lần đi tụng kinh, Mà quý thầy mà kêu Pháp Hòa lên mà thỉnh chuông thỉnh mỏ là Pháp Hòa run dữ lắm. Tay chân nó ra mồ hôi, đứng không có vững. Nhưng mà cứ thỉnh, thỉnh riết cho nó quen. Phải không? Thành thử ra có nhiều người, người ta muốn học nói trước, đám đông á, người ta không có nói vậy được. Cái có một cái vị đó phải đi vô trong rừng á, ngồi dưới cái đống cây trong rừng á, và tưởng tượng như những cái cây đó là gì, là thính chúng, rồi cứ ngồi cứ nói. Rồi có nhiều khi mình khớp quá, mình tự nhắc mình, coi như không có ai, coi như không có ai. Rồi cái câu đó nó cứ nhắc mình hoài vậy, cái leo lên đây ngồi hồi cái toạt ra miệng liền, coi quý vị như không có ai. Thì quý vị mới thấy là nãy giờ mình đi qua bốn rồi, phải không? Nội minh, nhân minh, thanh minh, công xảo minh. Rồi gì nữa? Bây giờ cái công xảo minh nó gồm, hồi nãy Pháp Hòa nói nhạc nè, phim ảnh nè, phim truyện nè. Bây giờ có cái bộ phim mới nhất, mới ra đó là gì? Trăm năm Hư Vân Lão Hòa Thượng đó. Phải không? Hôm nay Pháp Hòa thấy Phật tử là rầm rộ truyền nhau coi cái bộ đó. Đó, thì những cái bộ phim đó mình coi rồi á, Dám Chân Hòa Thượng nè, phải không? Rồi nào là Quan Nghiệp nè, những cái phim gì đó Pháp Hòa thấy rất là nhiều, hay lắm. Và bây giờ mình nghe những cái, thật sự nói như vậy không có nghĩa là không cho mình nghe những nhạc đời, quý vị cũng nghe, chuyện đó làm sao cấm được. Nhưng mà ý Pháp Hòa nói để cho quý vị mới thấy rằng á, đạo Phật không có tiêu cực, mà đạo Phật tích cực đóng góp cho tất cả mọi người, mọi loài bằng mọi hình thức. Bây giờ quý vị thích nghe cải lương thì trong nhà Phật cũng có cải lương, phải không? Thay vì mình tới mình nghe cái tuồng cải lương nghe nó rầu lắm. Rồi hôm nay con lại tới đây, vừa lúc đám cưới của thằng Tâm đang tưng bừng da tiên. Cái mình nghe mình rầu quá, mình nghe mình rầu quá. Nhưng mà bây giờ cải lương đó có thể chuyển thể và có thể làm một bài hát khác, có thể bài hát dân dân nghe chuông báo giờ công phu. Tôi bước đi từng bước nhẹ nhàng trên đường đất hiền lành, vào thiền đường lòng nghe thánh thơi, tôi nhất tâm bỏ luôn sầu lo. Bao tiền vợ như đã tan, thân và tâm sống trong bình an. Thành thử ra đó, như vậy. Rồi bây giờ quý vị thấy một vị mà đi, một vị giảng sư đi nói chuyện cũng vậy. Bây giờ thính chúng ngồi dưới nghe mình một hồi, cái bắt đầu chưa cần biết mình nói cái gì là người ta đồng ý rồi, là ta ngủ rồi gật. Chưa mà biết ta ngồi ta gật, hay quá, ta nhắm mắt như ngồi thiền đồng ý vậy. Nhưng mà biết vậy thì mình làm cho người ta phấn khởi tỉnh táo lên, đó cũng là một nghệ thuật. Rồi bây giờ quý vị thấy ha, nếu không có các vị ngày xưa mà dày công tạo ra chùa viện thì ngày nay làm gì chúng ta có những nghệ thuật văn hóa chùa chiền, đền đài tháp miếu của Phật giáo. Quý vị đi Trung Hoa, quý vị sẽ thấy Vân Cương Thập Động, Lạc Sơn Đại Phật. Quý vị đi Tứ Đại Danh Sơn vân vân. Đi qua bên Thái Lan, quý vị sẽ đi chùa Vỏ Chai, cái chùa đó cất toàn bằng vỏ chai không. À, quý vị qua Thái Lan, quý vị sẽ thấy những ngôi chùa làm bằng chén kiểu, Việt Nam mình cũng có. Quý vị về Việt Nam, quý vị sẽ đi thăm chùa đất sét, làm toàn bằng đất sét. Thậm chí cái đèn cầy, cái chân đèn cầy, cái lư hương, ông hổ, tất cả trong đó làm bằng đất sét. Thấy không? Thành thử ra bây giờ á, mình có đóng góp vô tất cả những cái phật, mình đừng nghĩ rằng chỉ có quý thầy làm. Không, quý thầy là người đề xướng, chúng ta là gì? Hỗ trợ. Biết rằng mình không làm được gì nhiều, nhưng mà cái sự đóng góp của mình, một viên gạch, một miếng ngói cũng làm nên văn hóa cho đạo Phật. Thí dụ bây giờ á, nếu Ấn Độ không còn những thánh tích của Đức Phật, ai đi về Ấn Độ làm gì? Phải không? Cho nên người dân Ấn Độ bây giờ mà còn sống được, có kinh tế sống một phần cũng nhờ Phật giáo. Vì Phật giáo có thánh tích, cho nên hành hương các nơi đổ về đó, phải không? Rồi chi phí trong đó, rồi bố thí cho người nghèo. Cho nên những thánh tích ngày xưa xây dựng bây giờ lại là cái nơi gì có thể làm được đời sống của người dân. Dân ở đó họ là đạo Hindu, nhưng mà họ biết khai thác. Phật tử mình thích mua chuỗi, thích mua lá bồ đề, thích mua những cái tượng Phật, họ làm đủ kiểu hết, họ bán. Thậm chí một cái miếng cây á, cái miếng cái vỏ cây đó, họ đem về cái họ khắc cái hình Phật, họ có thể bán được 2 ruby một miếng. Phải không? Thật ra không có gì hết, nhưng mình mua về cũng giữ cái kỷ niệm. Vì vậy cho nên á, nhờ những cái đó mà bây giờ chúng ta có, đi tới đâu chúng ta cũng thấy văn hóa đạo Phật. Pháp Hòa mới vừa đi Phật sự ở Hawaii trước khi qua đây, giảng mình đã 5 ngày. Thì quý vị biết là Pháp Hòa đi đến thăm chùa Đại Hàn, chùa Nhật. Thì những ngôi chùa đó đều xây rất đẹp, xây dựng rất đẹp. Đó, thì mình mới thấy là những cái ngôi chùa mà xây dựng lên cũng đều là những cái điều mà người ta làm cho người Phật tử có cái nơi chốn trở về, và luôn luôn là một cái phần phương tiện để độ người. Nếu không tạo chùa tạo cảnh thì mình không có chỗ để mình đi, cho nên phải tạo chùa tạo cảnh. Quý vị tới chùa mà thí dụ chùa có cái băng ghế đá ở dưới cây bồ đề ngồi, cái tự nhiên buồn phiền mình tới mình ngồi, lòng mình cũng lắng xuống, thí dụ vậy đó. Rồi ví dụ như giờ ở dưới bếp mà chật quá, đi tới lui đụng chạm, thôi ra gốc cây ngồi thở một hồi cho nó khỏe rồi vô tiếp, phải không? Bị gì đại chúng mà đụng cháy đụng hồi nó cháy, chứ có chỗ ngồi cũng tốt. À, rồi bây giờ cái cuối cùng là gì? À, cái cuối cùng người ta gọi là y phương minh. Y phương minh á là nói về vấn đề thuốc men. Quý vị mới thấy á là nhà Phật ngoài chữa tâm bệnh còn phải học chữa thân bệnh. Học nội điển á, xây dựng chùa, xây dựng tượng Phật để cho tâm hồn người ta lắng dịu. Đó là chữa cái nội tâm. Vậy bây giờ người ta có thân bệnh thì có một số quý thầy thích nghiên cứu về y dược để chữa bệnh cho người ta. Chẳng hạn như ở Phật giáo Việt Nam ta đó, ta có một vị hòa thượng, ngài tên là Tuệ Tĩnh. Hòa thượng Tuệ Tĩnh á, Pháp Hòa nhớ hình như ngài sanh 1300 mấy. Ngài tên là Nguyễn Bá Tĩnh. Cha mẹ ngài mất năm ngài 6 tuổi. Ngài sống trong chùa và ngài học thuốc. Và sau này á, bên Trung Hoa đời nhà Minh á, người nước Việt Nam mình phải, hồi xưa có cái nạn là cống, tức là hiến người giỏi của đất nước mình đi qua các nước lân bang, nước cường mạnh hơn, thì ngài cũng bị cống qua đó để mà làm đại y cho hoàng thượng nhà Minh. Ngài mất năm ngài 55 tuổi và được vua nhà Minh phong tặng cho ngài là đại y thiền sư, tức là một vị thiền sư giỏi về thuốc. Vì vậy mà sau này á, người Việt Nam mình cũng vinh danh ngài là thầy thuốc của thuốc Nam, thầy thuốc Nam, ngài Tuệ Tĩnh. Cho nên bây giờ các chùa mà người ta có khả năng, người ta mở cái phòng ở đằng trước phát thuốc đó, người ta hay gọi là Tuệ Tĩnh đường. Không biết ai biết cái chữ Tuệ Tĩnh đường, chữ Tuệ Tĩnh lấy tên của ngài. Rồi quý vị biết ở bên Đài Loan á, có một ni sư. Ni sư này tên pháp hiệu là Ni sư Chứng Nghiêm. Ni sư đi xuất gia với hòa thượng Ấn Thuận. Năm 1968, ni sư phát một cái nguyện là làm từ thiện xã hội. Và ni sư vận động 30 người phụ nữ nội trợ cùng với ni sư, bằng cách là mỗi người để dành 50 xu mỗi ngày bỏ vào cái ống đó để làm từ thiện. Và hiện nay theo bà biết là ni sư có trên 430 cơ sở từ thiện trên thế giới. Có hơn 10.000 thiện nguyện viên. Và ni sư có một cái hội rất nổi tiếng, đó là hội từ tế. Ai đi qua Đài Loan ghé cái chỗ gọi là Hoa Liên thì đi về thăm hội từ tế của ni sư. Ni sư cả đời chưa hề rời khỏi Đài Loan, bởi vì ni sư có bệnh tim. Nhưng mà nơi nào động đất, thiên tai, bão lụt thì đều có hội viên của ni sư tới hết. Ni chúng ở trong chùa tự lực cánh sinh, nấu đèn cầy bán, làm bột đậu nành bán để tự nuôi sống đời sống của ni chúng. Còn tất cả tiền người ta đóng góp để làm từ thiện á, là đổ vào từ thiện hết. Ni sư xây trường, xây nhà thương ở tại Đài Loan. Thì quý vị mới thấy á, đạo Phật có những vị lăng xả hy sinh ở trên cái phương diện y phương minh. Và quý thầy á, đi tu á, là mỗi người có một cái nguyện, mỗi người có một cái hạnh. Có những vị thầy không có giảng kinh, nhưng mà quý vị cần cái gì quý vị tới hỏi đó, quý thầy giải đáp. Tức là gặp gỡ và vấn đáp trả lời để cho chúng ta nương đó chúng ta tu. Có những thầy chỉ phát nguyện xây chùa, tạo cảnh làm cho Phật tử đến chùa hoan hỷ phát tâm. Cho nên có những người, người ta chỉ thích cúng dường tượng Phật thôi, người ta không thích gì hết trơn á. Chỗ nào mà kêu cúng tượng Phật là họ cúng dữ lắm à. Rồi chỗ nào cúng chùa là họ cúng dữ lắm, cúng để xây chùa. Cái nào cũng đều là phương tiện độ sanh. Chúng ta học năm cái này để làm gì? Để chúng ta đừng có chấp, mà chúng ta phải vui vẻ, phải hoan hỷ, phải hãnh diện là đạo Phật có các vị mỗi người gánh một cái sự việc để làm lợi người, lợi đời, gọi là ngũ minh. Gồm có nội minh, nhân minh, thanh minh, công xảo minh và y phương minh. Hiểu được như vậy thì là người Phật tử, chúng ta thấy cái phần nào có khả năng đóng góp chúng ta làm. Thí dụ bây giờ chỗ đó xây chùa, đúc tượng, đúc chuông, mình có khả năng cúng dường, cứ cúng. Chỗ nào người ta phát thuốc, tế bần, chúng ta phát tâm. Tùy cái tâm nguyện của mình phát, làm cái gì chúng ta cũng đều là vì hành Phật sự, không giờ phút chán. Thí dụ bây giờ chúng ta mở một phòng thuốc, người người ta bệnh thân, người ta tìm tới mình, và sau khi trong khi trị bệnh thân cho người ta, mình chỉ cho người ta cách tu tâm. Thí dụ bây giờ quý vị cho người ta viên thuốc, quý vị có thể ứng dụng nè, cầm viên thuốc lên, trước khi uống niệm Nam Mô Tiêu Tai Diêm Thọ Dược Sư Phật 3 lần rồi uống thuốc. Để làm chi? Để mình gửi cái tâm, cái năng lượng của tâm, sự bình an, sự tiêu tai, sự tăng thọ. Tiêu tai, duyên thọ, duyên là kéo dài ra, kéo dài tuổi thọ, tiêu cái tai nạn. Vị Phật này hiểu là Dược Sư Lưu Ly Quang. Mà Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang là vị Phật ở trong y phương minh. Cho nên ở bên chỗ Hoa ở có một ông bác sĩ người Miến Điện. Ông là bác sĩ chăm cứu cho thuốc nam, thuốc bắc. Ai tới ông bắt mạch chăm cứu. Ở trên lầu ông làm việc á, có thờ 7 Đức Phật Dược Sư. Mỗi ngày ông tới làm việc á, là ông lên trên đó, ông lại Phật Dược Sư. Ông ngồi tĩnh tâm trước khi ông xuống làm việc. Và những người ngoại quốc Tây Phương nào mà tới trị bệnh với ông á, sau khi thời gian mà trị mà thấy người này thân bệnh thì có bớt, mà tâm bệnh hình như chưa. Ông mới nói là bữa nay anh hay chị hay bà gì đó bớt bệnh rồi, bây giờ cần phải có thời gian tĩnh tâm. Mỗi thứ sáu đi xuống cái chùa ở đường 97, chùa Trúc Lâm hoặc ở đường 97 ngồi thiền. Hai người hợp tác. ai mà lên ngồi thiền mà than thở thì qua chỉ lên ông. Nhưng mà ông thì ở dưới này, ở trên đó, mà người nào mà ông thấy hoạn nạn, ông chỉ xuống chùa ngồi thiền và cầu nghe pháp mỗi tuần, thí dụ như vậy. Cho nên á, Pháp Hòa nói như vậy để làm gì? Hôm nay mình học cái bài học này để làm chi? Thứ nhất là để cho chúng ta thấy rằng á, chúng ta tin Phật là chúng ta không phải chỉ tin một cách lờ mờ, không có biết đạo Phật mình có cái gì. Đạo Phật có một kho tàng giáo lý. Không phải thấy những người tu là những người không làm gì hết, mà làm rất nhiều. Từ thân cho tới tâm. Rồi nếu mà lỡ lâu nay á, mình có những cái thái độ, những cái lời nói mà chúng ta chê trách, thì bây giờ chúng ta hiểu rồi. À, thì ra quý thầy đang hành một trong năm cái mình. Từ đó chúng ta tránh đi cái lỗi lầm là chê bai hay là chúng ta bài xích, mà ngược lại chúng ta phát tâm bồ đề hộ trì cho những người làm việc đó. Mình làm không được, mình ủng hộ. Ủng hộ không được, khuyến khích, kêu gọi. Bởi vì cái gì mà chúng ta làm không được mà chúng ta khuyến khích, chúng ta nâng đỡ, chúng ta tán dương, công đức giống nhau, không có chênh lệch, mà trực tiếp hay gián tiếp cũng đều là tốt. Thì thôi, hôm nay về gặp lại, gặp quý vị ở tại niệm Phật đường Freeman lần đầu tiên, nhưng mà cũng có rất nhiều quý vị đã Pháp Hòa đã gặp đôi ba lần rồi. Thì Pháp Hòa xin chia sẻ với quý vị cái bài Ngũ Minh mà Đức Phật nói, để cho lòng mình mở ra, để cho tâm bồ đề mình kiên cố, để cho chí tu học mình vững bền, để mình xa cái biển mê, cái bờ chấp mà chúng ta cứ nói cái này trách cái kia, mà từ đó lòng mình mở ra và chúng ta hãnh diện, chúng ta vui mừng thấy đạo Phật. Mà cái đạo Phật đừng có hiểu là một cái tôn giáo, không. Đạo Phật còn sâu sắc hơn là gì? Là một cái pháp tu. Đạo Phật không phải chỉ biểu mình lại lục, tụng kinh, giáng sinh, mà chúng ta phải ứng dụng cái lời Phật dạy thật sự để chúng ta giải khổ cho mình. Ai cấm mình cầu nguyện? Nhưng cầu nghĩa là gì, mà nguyện nghĩa là sao? Cầu là muốn, nguyện là làm. Muốn cái đó, phải làm cái đó. Như vậy mới đúng nghĩa cầu nguyện. Thí dụ, mình chắp tay mình cầu: Nam mô Di Đà Phật, hôm nay con tụng thời kinh, xin Phật phù hộ cho con. Bắt đầu mình list ra nha. Thứ nhất, con nguyện ông bà, cha mẹ, nội ngoại hai bên, kẻ thác siêu lên, người còn mạnh giỏi. Xin một chuyện. Chuyện thứ hai, mình xin Phật tiếp. Thứ hai, con nguyện xa gần lớn nhỏ, phước thọ vinh ba, tinh đạo Di Đà, ăn chay niệm Phật. Thứ ba, con nguyện phần con no ấm, sống hưởng lộc trời, thác về cõi Phật. Khôn quá. Sống thì ăn cơm trời, mà chết về cõi Phật ở, vậy muốn gì nữa. Hồi xưa đó, những cái lời nguyện đó của các cụ ngày xưa, mà Pháp Hòa quỳ ở đằng xa, Pháp Hòa nghe, Pháp Hòa thuộc. Rồi Pháp Hòa mới nhớ, có ông bà hồi nhỏ Pháp Hòa đi tụng kinh, thì ở xóm Pháp Hòa có một bác á, đi tụng kinh. Mà Pháp Hòa thì nghèo lắm, không có cái mỏ, không có cái chuông, mà ham tụng kinh, muốn có cái mỏ thì phải đi mượn. Thành thử Pháp Hòa với bác ký cái giao kèo: bác tụng 6 giờ, con tụng 8 giờ. Thì nhà bà ở dưới quê thì có muỗi. Quý vị nhớ cái bao cát không? Cái bao cát đó, bao bố đó, thì muỗi nhiều lắm. Bà mới lấy cái chân đó, bà chọt, thọt vô trong cái bao cát đó. Bà ngồi kiểu vậy nè, ngồi tụng kinh kiểu vậy nè, rồi để cái bao cát vô, kẹp lại để cho muỗi nó đừng có cắn. Rồi bà ngồi ở đây, bà thỉnh mỏ bà tụng. Pháp Hòa mượn bộ chuông mỏ về, Pháp Hòa tưởng đâu á là ngoài mặc cái áo tràng á phải chùm cái bao đó nữa mới đủ bộ, mới đi ra chợ xin cho được cái bao. Về nhà cũng chọt vô đụng. Hồi đó mới có 7 tuổi tụng kinh vậy. Mà Pháp Hòa chỉ nghe bà tụng ở nhà những cái bài kinh đó mà Pháp Hòa thuộc tới bây giờ. Trong đó có một cái bài sám tên là Sám Quan Âm. Quan Thế Âm oai thần lòng lộng, khắp thế gian đều trọng danh Ngài. chúng sanh hết thảy ai ai khi nào gặp nạn niệm ngài liền qua. Những cái câu đó Pháp Hòa nghe hồi 7 tuổi đó mà Pháp Hòa vẫn nhớ. Có một câu này ăn tiền lắm. Bà gõ mở, bà gõ. Hòa 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 gì là hòa hòa tâm hòa tánh hòa nhỏ lo tu. Mà hồi nhỏ mà cứ nghe bà hòa 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 hòa. Nhưng mà cái câu cuối là hòa 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 Nam Mô A Di Đà Hòa, hòa tâm, hòa tánh, hòa nhà lo tu. Những cái câu tụng niệm của người quê đó, nó chân chất, nhưng mà nó nói lên được cả cái tấm chân tình của mình. Pháp Hòa nghe con bà cụ đứng ngoài bàn thiền thập cây nhang, bà khấn không cái nửa hết nửa cây. Bà xây lên phía trước cái bà khấn: chín phương trời, mười phương Phật, Phật tổ, Phật thầy, Phật tiên, thần thánh, cho con tuôn niệm huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ thí, huệ khẩu. Chín phương trời, mười phương Phật, Phật tổ, Phật thầy, Phật tiên, thần thánh. Thầy thôi cái kiểu kêu réo, nhưng mà cái câu cuối là nó tha thiết lắm. Cho con tu niệm huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ. Tức là làm cho cái tâm con nó sáng ra, con mắt con nó sáng ra. Sáng đây là gì? Khi mình có huệ khẩu thì không nói bậy, phải không? Có huệ tâm, huệ tánh thì không nghĩ bậy, không nghi ngờ, không cố chấp. Cho những cái lời nói muốn nói vậy đó mà nói không có văn chương, mà nói theo cái kiểu người quê rất là hay. Mà hồi nhỏ là Pháp Hòa thích nghe ai khấn lắm. Ai mà khấn là cứ rình bên nghe con khấn gì. Có cái cô đó vô cổ khấn, cổ hít A Di Đà Phật. Còn vái ông Phật Thích Ca, ông Phật Di Đà, Phật Bà Quan Âm. Cái gì đó à, cho con đi buôn một bốn bốn lời, tiền vô như nước mà tiền ra giọt giọt. Còn quý vị có biết vô miễu người ta khấn sao? Vô mấy cái đình, mấy cái miễu mà cúng ông cúng bà đó, khẩn tiếp A Di Đà Phật, mẫu sa u sa mê sa lầm sa lỗi cho con. Con không biết mẫu là con trời cháu chúa, mẫu chỉ sông sông cạn, chỉ núi núi tan. Ghê gớm vậy. Thôi hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng và chia sẻ một vài điều với đại chúng, để cho tất cả chúng ta thấy rằng ở trong nhà Phật, chúng ta là những người Phật tử, chúng ta phải nắm rõ nội minh, phải không? Rồi khi mà chúng ta hiểu được tất cả những cái minh mà là những cái hạnh của các vị trong Phật giáo, cư sĩ tại gia hay các vị xuất gia, thì chúng ta đều hoan hỷ, tán dương và chúng ta ủng hộ cái việc làm của quý ngài. Vì nhờ như vậy chúng ta mới phổ biến rộng rãi, gần gũi cùng khắp với mọi người trong xã hội. Như vậy mới đúng nghĩa của Đạo Phật. Chứ Đạo Phật không phải chỉ có ở trong chùa, mà tất cả chúng ta cần phải có một cái nhìn rộng. Và chúng ta gọi là gì? Chúng ta gọi là chúng ta phải gần gũi với chúng sanh để hiểu được cái nỗi khổ niềm đau của chúng sanh. Vì thế mà Ngài Tịnh Danh Cư Sĩ, tức là Cư Sĩ Di Ma Cật, trong kinh ông nói: chúng sanh bệnh nên tôi bệnh. Là như thế. Bây giờ chúng ta thấy chúng sanh vui thì chúng ta hoan hỷ, thấy người học Phật được chúng ta phát tâm hộ trì. Hay gì là Phật.
Nguyện đêm công